Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Thành phố Sài Gòn đã trở thành biển nước mênh mông sau hai trận mưa hồi đầu tuần qua. Cả thành phố tê liệt chìm trong biển nước.
Nước tràn vào bệnh viện, cửa hàng, nhà cửa, đường xá và ngay cả phi trường Tân Sơn Nhất cũng bị ngập nặng, khiến các chuyến bay đi và đến đều bị đình hoãn.
Theo các chuyên viên về thời tiết, đây là trận mưa lớn nhất trong 40 năm qua, với vũ lượng nhiều nơi lên đến gần 200mm nước.
Truyền thông trong nước cho thấy đây là cơn mưa to chưa từng thấy. Cơn mưa tầm tã như trút nước khiến cho đường phố Sài Gòn và người dân hết sức khổ sở vào giờ tan tầm.
Một người dân sinh sống tại thành phố Sài Gòn, anh Châu kể lại trận mưa lớn chưa từng có.
Dạ vâng, hai ngày qua ở thành phố Sài Gòn mưa rất là lớn, lượng mưa trên tới 200ml. Mưa đã làm ngập lụt toàn thành phố, biến Sài Gòn như một biển nước. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng bị ngập. Tòa nhà cao ốc của Sài Gòn nổi tiếng như là Vitexco cũng bị tràn nước vô, cư dân buôn bán không được, rất là khó khăn.
Dạ, là lúc đó anh ở đâu?
Dạ, lúc đó là tôi chiều lúc đó đi làm về thì về đến nhà nước lên tới mất cả cái in xe, nên sáng ngày hôm sau cái xe phải sửa chữa lại.
Nhưng mà dạ. Tình trạng đó thì xảy ra cá biệt ở chỗ nào hay là toàn thành phố hết?
Dạ, hầu như là toàn thành phố đó. Từ những quận hiện nay đang phát triển đô thị như là quận 2 Thủ Thiêm thì đơn cử như Hồng Thủ Thiêm cũng bị nước ngập, và đến các vùng ven đô bên ngoài như Bình Chánh, Tân Phú cũng nước ngập. Nói chung là toàn thành phố Sài Gòn trong hai ngày vừa qua là ngập trắng hết luôn, đường biến thành sông.
Chúng tôi được biết rằng nhà cầm quyền cũng đã có kế hoạch để thông nước khỏi thành phố. Với những công trình mà ta đi ngoài đường thấy những cái lô cốt ra ngoài, như vậy thì không có giải quyết được vấn đề tình trạng ứ nước sao?
Vấn đề thoát nước cho thành phố thì các cấp chính quyền lãnh đạo đã làm cách đây cũng mấy năm trời, nhưng rốt cuộc thì cứ mà mưa nhỏ thì không, nhưng mà trận mưa lớn kỷ lục vừa qua, hai ngày vừa qua thì tình trạng thành phố là bị trầm trọng, là cái phần nước rút là không được. Nghe đâu sông Sài Gòn họ sẽ có những cái biện pháp và tốn cả mấy ngàn tỷ đồng nữa để khơi thông lại những cái dòng đường cống, tránh tình trạng ngập úng trong tương lai thì không biết như thế nào.
Chúng tôi được tin là chính quyền thành phố cũng đã quy trách nhiệm cho những địa phương nào mà cất nhà hoặc là lắp những cái dòng chảy, thì điều đó có đúng không? Nhất là tôi thấy kinh Nhiêu Lộc đã được khơi ra rộng mà vẫn bị ngập lụt như thường, phải không ạ?
Dạ vâng, hiện nay tất cả những cái dòng sông, dòng kênh đều khi mà nước xuống là nước đều lụt ngược lại trên đường phố, các đường cống. Khi trời mưa thì các cống ống nó lại lụt ngược lên trên đường và chạy thẳng vô trên các nhà phố, nhà dân. Thì không biết là sau khi phía đây thì bên Sài Gòn họ sẽ xử lý như thế nào thì cũng chưa rành nữa ạ.
Nhiều người đổ lỗi cho việc xây cất khu đô thị Nam Sài Gòn đó là cất lên cái vùng mà thoát nước cho cả thành phố, thì anh thấy điều này có đúng không?
Dạ, cái đó nó chỉ là phục vụ cho một cái khúc đó thôi, chứ làm không thể nào mà nó xử lý hết cả toàn thành phố được ạ.
Theo anh thì muốn cho khỏi tình trạng này có vẻ phải vét sông Sài Gòn, phải vét kinh rạch hết hay sao ạ?
Dạ, cái đó là một vấn đề ngoài tầm với khả thi. Theo như mấy ngày nay các trang báo là của trang báo đảng của Sài Gòn họ đề cập đến vấn đề lục lũ lụt của thành phố trong tương lai, cũng như là xử lý cái vấn đề ngập nước ở thông tin mọi thứ nhất, thì họ đã đưa ra nhiều cái phương án giải pháp, nhưng mà chắc chắn là sẽ không khả thi. Tại vì nếu không triệt để cục bộ như là không triệt để mà họ sẽ làm cục bộ từng phần thế thì không khả thi chút nào. Tôi đánh giá thì nó sẽ không khả thi, dạ, sẽ gây tới tình trạng là ngập úng, tiếp tục ngập.
Trong đó một kỹ sư xây dựng đã từng tham gia nhiều công trình xây dựng trong thành phố và có nhiều kinh nghiệm về thiết kế đô thị, anh Hữu cho biết nguyên nhân của vụ ngập lụt.
Dạ, thì cũng nói qua với quý vị là nguyên nhân theo kinh nghiệm của một kỹ sư xây dựng thì theo tôi nhận xét thì nó sẽ có những nguyên nhân sau. Thứ nhất là hệ thống đường cống thoát cho cái hệ thống thoát nước, nhất là các cái khu vực lân cận trong thành phố và lân cận ở sân bay thì đa số là hệ thống sử dụng hệ thống là mưa hở. Hệ thống mưa hở nó dẫn tới những cái yếu tố, thứ nhất là mình không ngăn chặn được dòng chảy, cái thứ hai là mình không khống chế được lượng rác nó xả ra. Chính vì vậy mà lượng rác nó sẽ xả ra và cái ý thức của người dân nó làm cho cái dòng chảy càng bị bóp lại, dẫn tới tắc nghẽn và khó lưu thông. Cái thứ hai là nguyên nhân là các cái dự án cao tầng cũng như là dự án chung cư, cái dự án chiếm mật độ diện tích lớn nằm ở các cái quận ven đô của ngoại thành Sài Gòn như là Thủ Đức, quận 7, quận 2, quận 4. Ngày xưa là những cái hệ thống đó là hệ thống thoát nước, bây giờ hiện tại ngày xưa là những cái hệ thống kênh rạch sẽ thoát nước cho cái khu vực Sài Gòn, chảy ra sông Sài Gòn. Nhưng từ khi dự án mọc lên thì những cái hạ tầng đó đã bị lấp đi. Chính vì vậy cái hướng thoát của dòng chảy ra sông Sài Gòn bị tắc nghẽn. Và nguyên nhân cuối cùng là nguyên nhân ý thức của người dân. Người dân không ý thức được cái những cái hành động nhỏ của mình dẫn tới cái chuyện tắc nghẽn trong cái sông cống.
Hiện giờ thì tin tức cho biết rằng nhà cầm quyền tại thành phố đổ lỗi cho những kiến trúc lấn trên các sông rạch, thì điều đó có đúng không ạ?
Điều đó thì cũng một phần thôi thưa anh, tại vì thực ra thì cái ý thức thì phải được giáo dục. Nếu chuyện giáo dục không triệt để thì ý thức người dân sẽ dẫn tới những hậu quả như là những trận mưa vừa rồi. Nhưng phần lớn là do cái hướng thoát lớn của hệ thống thoát nước của Sài Gòn, các cái sông lớn đều bị tắc nghẽn do các cái dự án mà nhà nước chấp thuận cho đầu tư. Thì về nguyên tắc, nếu mà khi chấp thuận cho đầu tư mà không cải tạo, không lưu thông hoặc không thực hiện biện pháp đấu nối các thứ khác thì các hệ thống thoát nước hiện hữu sẽ bị tắc nghẽn. Thì về nguyên chính dẫn tới cái chuyện tắc nghẽn đó là một phần là do hệ thống cống càng ngày càng bị bóp nghẹt, và cái thứ hai là các cái đường thoát ra hệ thống chính bị các cái dự án săn lấp cũng như là triển khai của thành phố làm hạn chế cái dòng chảy của thoát nước của dòng chảy.
Với tư cách là một kỹ sư xây dựng thì anh có đề nghị một giải pháp nào cho vấn đề này thưa ạ?
Theo tôi thì cái nguyên nhân thì tất cả cũng đều biết. Thứ nhất là hệ thống bưng thở, thì chắc chắn một điều là hệ thống bưng thở sẽ không sử dụng, sẽ không phù hợp trong trường hợp này. Thứ nhất là không phát huy được hết tác dụng do ý thức người dân vẫn còn kém. Cái thứ hai là hệ thống bưng thở sẽ dẫn tới cái chuyện là người dân càng ngày càng lấn chiếm lên hệ thống bưng thở đó, và mình không có biện pháp để mình bảo vệ cái dòng chảy. Cho nên là trước mắt là phải thay thế các hệ thống bưng thở và các hệ thống bưng kín. Thứ hai là phải thường xuyên kiểm tra cũng như là khai thông các cái hướng thoát của dòng chảy, nhất là từ những cái vị trí nhỏ nhất, từ nhà dân, từ các hộ dân, các cái hệ thống kênh rạch và ra sông lớn. Tại vì chính vì cái chuyện mà mình không kiểm tra, mình dẫn tới cái chuyện mà khi mà các cái cơn mưa lớn thì nó sẽ bị gây cục bộ, nó sẽ xây ngập cục bộ và nó chảy ngược lại. Nó làm cho cái hệ thống nước càng ngày nó càng ngập lên. Và cái cuối cùng là nhà nước phải nên lắng nghe cũng như là xử lý triệt để các vấn đề thoát nước của đô thị, và nhất là ở trong Sài Gòn. Bởi cũng có nhiều cuộc tranh luận cũng như nhiều cuộc lấy ý kiến, nhưng tất cả cũng chỉ là những cái tranh luận thôi, chứ không có một cái biện pháp cũng như là một cái hành động tích cực và thiết thực nào để mà giải quyết cái vấn đề ngập nước và thoát nước này.
Mà riêng về phi trường Tân Sơn Nhất cũng bị ngập nước, thì theo anh thấy giải pháp nào riêng cho phi trường này không?
Phi trường thì thực ra là ngày xưa phi trường hiện tại bây giờ xung quanh cái vành đai phi trường Tân Sơn Nhất vẫn sử dụng hệ thống thoát nước của Mỹ. Ngày xưa người ta vẫn còn sử dụng. Thì ngày xưa Mỹ đã tính cái chuyện thoát nước không chỉ riêng cho cục bộ mà cho các khu vực lân cận. Nhưng do quá trình thời gian con người di dân cũng như là sử dụng và sinh sống trên các cái khu vực ven sân bay phi trường, làm cho mật độ cũng như là hệ thống thoát nước của khu vực phi trường càng ngày càng bị bóp hẹp lại. Thì về giải pháp thứ nhất là mình phải cải tạo lại hệ thống thoát nước xung quanh của phi trường, bởi vì cái hệ thống kinh nhiêu lập thì nghề như quý vị cũng biết là đã được giải quyết triệt để và đã lưu thông tốt. Nhưng cái quan trọng là cái thoát nước từ cái khu vực của các cái ven sân bay để mà chảy ra cái hệ thống kinh nhiêu lập thị nghệ thì vẫn còn chưa triệt để. Chính vì vậy mà làm cho vấn đề mà ngày nước mỗi lần mưa xuống thì nó sẽ chảy ngược lại và nó dâng tràn trong sân bay. Thì theo tôi thì vấn đề trước mắt là phải xử lý triệt để các cái hướng thoát từ trong các cái khu vực ven sân bay chảy ra kinh nhiêu lập thị nghệ. Cái thứ hai là phải có biện pháp nâng cái cao độ, nâng cái mặt nền sân bay cao lên, bởi sân bay đang làm cái vùng trũng so với các cái mặt độ khác. Ngày xưa khi mà thiết kế sân bay thì các kỹ sư của nước ngoài đã tính cái chuyện thoát nước, nhưng về sau này các cái mật độ cũng như là sự phát triển của dân số Sài Gòn làm cho các cái cao trình của cái sân bay nó sẽ thấp hơn các bên ngoài. Chính vì vậy sân bay là một cái chỗ trũng để mà nước đổ dồn lại.
Thưa quý vị thính giả của SBS Radio, vừa rồi là anh Hữu từ Việt Nam. Trong phần sau của chương trình sẽ là chuyện nộp đơn kiện công ty Formosa.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Trong hai ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2016, truyền thông quốc tế và trong nước chứng kiến 600 hộ gia đình ở vùng thuộc giáo xứ Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nằm trong khu vực bị thiệt hại trực tiếp từ việc xả thải làm hủy hoại môi sinh của người dân 4 tỉnh miền Trung, đã tiến hành nộp đơn lên Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh kiện nhà máy thép Formosa.
Nội dung chính của đơn kiện là đòi Formosa phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, và yêu cầu nhà cầm quyền phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc bị đơn là Formosa Hà Tĩnh tạm dừng hoạt động sản xuất cho đến khi có biện pháp khắc phục vĩnh viễn tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Trả lời Mai Hoa, cha An Tuôn Đặng Hữu Nam, người lãnh đạo tinh thần và hướng dẫn giáo dân thuộc giáo xứ Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đi kiện Formosa cho biết, vụ kiện này là cách người dân lên tiếng về quyền sống của mình.
Với cái sự việc mà chúng tôi đi để đơn lên tòa án như ngày hôm nay, đó là một cuộc chiến pháp lý đầy tính nhân văn và cũng đầy văn minh. Và cũng chúng tôi làm theo cái hiến pháp của Việt Nam. Chúng tôi không vi phạm bất cứ điều khoản nào của pháp luật Việt Nam cũng như các công ước của quốc tế. Ở đây chúng tôi không phải là gây khó khăn cho chính phủ. Bởi vì chúng tôi nói lên quan điểm của chính mình và đó là cái sự thật. Ở đây chúng ta phải phân tích được cái sự việc. Thứ nhất, nhà cầm quyền nhận 500 triệu đô từ Formosa, nói rằng tiền bồi thường, nhưng đã trả bồi thường thì phải cân xứng. Chúng ta biết rằng là các nhà khoa học nói rằng chỉ riêng cái việc cải tạo môi trường biển dài hơn 250 km bờ biển của Việt Nam phải mất từ 50 đến 70 năm và phải đầu tư rất nhiều tiền của với các phương tiện tiên tiến bây giờ mới có thể cải tạo được môi trường biển như chưa xảy ra thảm họa. Cái điều thứ hai, cái việc mà nhà nước của Việt Nam thỏa thuận với Formosa 500 triệu đô đó không có cơ sở và bất công, bất tương xứng ở chỗ người dân người ta đã khánh kiệt vì Formosa và nhà cầm quyền Việt Nam không có ủy ban để thẩm định thiệt hại. Bởi vì khi đã gọi là bồi thường thì anh làm thiệt tôi bao nhiêu, anh phải bồi thường tôi bấy nhiêu, khi đó mới gọi là cân xứng. Chưa nói đến rằng là trong tương lai, khi nào thì biển đã trở lại cho người dân. Và chúng ta chỉ cần một phép tính thôi, 500 triệu đô, với chỉ cần nói như nhà cầm quyền Việt Nam, bộ dân của 4 tỉnh miền Trung đã là 10 triệu người. 500 triệu đô mà chia cho 10 triệu người thì mỗi người chỉ được có 200.000 đồng tiền Việt Nam. Mà 200.000 đồng tiền Việt Nam đó không bằng một ngày ngày công của người dân, ngư dân đi đánh bắt hải sản. Đó là chúng ta thấy được cái sự tương xứng như thế nào giữa việc thiệt hại và việc bồi thường.
Vâng, thưa cha có kỳ vọng gì về cái kết quả vụ kiện không? Cũng như cha đánh giá thế nào cái ảnh hưởng của vụ kiện này đối với đời sống xã hội dân sự Việt Nam hiện tại?
Vâng, cái điều trước tiên, nếu chúng ta nhìn vào vụ việc thì cái vụ kiện này chúng ta thắng 100%.
Tại sao thưa cha?
Vụ việc này đã có thật, bởi vì theo pháp lý thì khi bị cáo đã nhận lỗi và người ta nhận lỗi sự thật thì đã đủ để chúng tôi không cần phải chứng minh họ có lỗi. Và với cái như thế thì nếu chúng ta theo lý thuyết của pháp lý thì khi ra tòa chúng ta chỉ cần chứng minh rằng chúng ta bị thiệt hại thế là đủ. Và như thế nếu chính theo pháp lý thuyết thì chúng ta đã thắng 100%. Còn đối với ở Việt Nam thì với một chế độ độc tài đảng trị như ở Việt Nam, có nhiều người không tin vào cái sự chiến thắng của cái cuộc chiến pháp lý này. Bởi vì người ta nói rằng ở Việt Nam có cả một rừng luật, nhưng chỉ có luật rừng mới được thi hành. Và điều thứ hai nữa là công lý của Việt Nam chỉ là tên của một diễn viên hài. Và như chúng ta cũng thấy cái hiện tình của đất nước ngày hôm nay, chúng ta thấy chính phủ Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam với Formosa là một. Và tất cả những dữ liệu đó, người ta có thể thấy rằng cái cuộc chiến của chúng tôi sẽ vô cùng cam go và có thể sẽ bị đàn áp và bị bẻ gãy. Và người ta cũng sẵn sàng không dùng luật hay là người ta dùng luật rừng để xét xử chúng tôi. Đó là cái điều mà người ta dự báo trước. Nhưng với tôi, chắc chắn một điều, khi tôi đã hướng dẫn cho người dân đi theo con đường đấu tranh bằng pháp lý, thì tôi cũng tin chắc rằng chúng tôi sẽ có cơ sở để chiến thắng. Và bên cạnh cái việc này, song song với việc mà chúng tôi đã đệ đơn lên tòa án ở quốc nội, chúng tôi cũng đang còn xúc tiến công việc để sẽ đệ đơn lên tòa án quốc tế và đưa Formosa ra xét xử ở nước ngoài. Điều đó để càng làm tăng cái phần trăm chiến thắng bằng cuộc chiến pháp lý của chúng tôi đối với Formosa. Chúng ta đã biết thì ngay tại quốc nội Việt Nam có rất nhiều tổ chức phong trào dân chủ độc lập, nhưng mà chúng ta chưa thấy được sự ảnh hưởng của nó đến nhà cầm quyền Việt Nam. Với cái sự khởi kiện, đệ đơn khởi kiện của những người ngư dân những ngày vừa qua của Quỳnh Lưu, chúng ta thấy được nếu chúng ta có thể tập hợp lại với nhau, đoàn kết lại với nhau trên một ngọn cờ, đấu tranh cho một con đường để chúng ta tìm dân chủ và nhân quyền, chắc chắn đó cũng sẽ là bài học cho tất cả những nhà đấu tranh. chúng ta biết đoàn kết, chúng ta biết sử dụng pháp luật của Việt Nam và công ước của quốc tế để chúng ta đòi cái quyền lợi của người dân cũng như dân chủ và nhân quyền cho con người. Đó là điều khả dĩ trong lúc này đại quốc nội Việt Nam. Vì thế tôi cũng mong muốn rằng những nhà tổ, những tổ chức dân chủ, dân sự, xã hội ở quốc nội cũng như quốc ngoại có thể đoàn kết lại với nhau để rồi chúng ta góp phần chung tay vào cái việc cuộc chiến đấu tranh cho nhân chủ, dân chủ và nhân quyền của con người, cũng như một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước Việt Nam.
Thưa, bây giờ ra tụng đình thì được biết rằng chi phí án phí đầu tiên để mà nhận đơn khởi kiện thì Tòa án Nhân dân ở Hà Tĩnh cho các phương tiện truyền thông trong nước biết rằng là khoảng là 4 tỷ. Mà với những người khánh kiệt như ngư dân của Quỳnh Lưu, Hà Tĩnh thì là họ lấy đâu ra 4 tỷ để mà nộp án phí để tiếp tục vụ kiện, thưa cha?
Như quý vị biết, tôi là một linh mục, tôi không thể có đủ khả năng để chi trả cái vụ việc để giúp người ngư dân trong lúc khánh kiệt này. Để chiến đấu trong con đường khởi kiện Formosa bằng con đường pháp lý, tôi cũng đã phải nhờ đến mọi người để hỗ trợ cho chúng tôi, không chỉ bằng lời cầu nguyện, bằng sự hy sinh, bằng yểm trợ tinh thần, mà còn cả cái đóng góp về kinh phí nữa. Hiện nay tại quốc nội có hai nơi của các linh mục dòng Chúa Cứu Thế ở Hà Nội và ở Sài Gòn đã trực tiếp kêu gọi hỗ trợ cho chúng tôi trong cái vụ việc cho quỹ pháp lý Formosa này. Và đó là cái nơi mà chúng tôi tin tưởng quý cha dòng Chúa Cứu Thế ở hai đầu đất nước như Hà Nội và Sài Gòn. Như quý vị có thể thấy các trang mạng truyền thông Facebook vân vân, các vị có thể hỗ trợ cho vụ khởi kiện Formosa. Đây là quỹ pháp lý cho vụ Formosa, tức là dùng để chi trả cho công việc khởi kiện Formosa.
Vừa rồi là linh mục Anton Đặng Hữu Nam.
Vụ kiện Formosa hứa hẹn còn nhiều diễn biến chưa tiên đoán được, và mời quý vị sẽ theo dõi cùng với chúng tôi trong bản tin hàng ngày của SBS Việt ngữ trong tạp chí Việt Nam tuần qua kỳ tới. Và bây giờ đã hết giờ dành cho tạp chí Việt Nam tuần qua kỳ này. Bích Ngọc
và Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.